Phần 2. Phẩm sống một mình. Rahogata Vaga. Một La Mã. Kinh sống một mình. Rahogata Sutta. 259. Rồi một tỷ kheo đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Ở đây, bạch Thế Tôn, khi con sống một mình, thiền tịnh, tâm tư như sau được khởi lên. Thế Tôn dạy có ba thọ, lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Ba thọ này được Thế Tôn thuyết dạy. Nhưng Thế Tôn lại nói, phàm cái gì được cảm thọ, cái ấy nằm trong đau khổ. Do liên hệ đến cái gì, lời nói này được Thế Tôn nói lên, phàm cái gì được cảm thọ, cái ấy nằm trong đau khổ. Lành thay, này tỷ kheo. Này tỷ kheo, ta nói rằng có ba thọ này, lạc thọ, khổ thọ, bất khổ, bất lạc thọ. Ba thọ này được ta nói đến. Nhưng này tỷ kheo, ta lại nói, phàm cái gì được cảm thọ, cái ấy nằm trong đau khổ. Chính vì liên hệ đến tánh vô thường của các hành, mà lời ấy được ta nói lên, phàm cái gì được cảm thọ, cái ấy nằm trong đau khổ. Chính vì liên hệ đến tánh đoạn tận, tánh tiêu vong, tánh ly tham, tánh đoạn diệt, tánh biến hoại của các hành, mà lời ấy được ta nói lên, phàm cái gì được cảm thọ, cái ấy nằm trong đau khổ. Nhưng này tỷ kheo, ta tuyên bố rằng, sự đoạn diệt các hành là tuần tự. Khi chứng được thiền thứ nhất, lời nói được đoạn diệt. Khi chứng thiền thứ hai, tầm tứ được đoạn diệt. Khi chứng thiền thứ ba, hỷ được đoạn diệt. Khi chứng thiền thứ tư, hơi thở vô, hơi thở ra được đoạn diệt. Khi chứng không vô biên xứ, sắc tưởng được đoạn diệt. Khi chứng thức vô biên xứ, không vô biên xứ tưởng được đoạn diệt. Khi chứng vô sở hữu xứ, thức vô biên xứ tưởng được đoạn diệt. Khi chứng phi tưởng, phi phi tưởng xứ, vô sở hữu xứ tưởng được đoạn diệt. Khi chứng diệt thọ tưởng định, tưởng và thọ được đoạn diệt. Đối với tỷ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, tham được đoạn diệt, sân được đoạn diệt, si được đoạn diệt. Này các tỷ kheo, ta tuyên bố rằng sự tịnh chỉ các hành là tuần tự. Khi chứng thiền thứ nhất, lời nói được tịnh chỉ. Khi chứng thiền thứ hai, tầm tứ được tịnh chỉ. Vân vân. Khi chứng diệt thọ tưởng định, tưởng và thọ được tịnh chỉ. Đối với tỷ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, tham được tịnh chỉ, sân được tịnh chỉ, si được tịnh chỉ. Này các tỷ kheo, có sáu khinh an này. Khi chứng thiền thứ nhất, lời nói được khinh an. Khi chứng thiền thứ hai, tầm tứ được khinh an. Khi chứng thiền thứ ba, hỷ được khinh an. Khi chứng thiền thứ tư, hơi thở vô, hơi thở ra được khinh an. Khi chứng diệt thọ tưởng định, tưởng và thọ được khinh an. Đối với tỷ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, tham được khinh an, sân được khinh an, si được khinh an. Hai La Mã, Kinh Hư Không thứ nhất, Pathama Akasa Sutta. 260. Ví như ở trên hư không có nhiều loại gió thổi, có gió từ phương đông thổi, có gió từ phương tây thổi, có gió từ phương bắc thổi, có gió từ phương nam thổi, có gió có bụi thổi, có gió không bụi thổi, có gió lạnh thổi, có gió nóng thổi, có gió lượng nhỏ thổi, có gió lượng lớn thổi. Cũng vậy, này các tỷ kheo, trong cái thân này, có nhiều loại thọ sai biệt khởi lên. Lạc thọ khởi lên, khổ thọ khởi lên, bất khổ bất lạc thọ khởi lên. Giống như giữa hư không, gió nhiều loại thổi lên. Từ phương đông phương tây, từ phương bắc phương nam, gió có bụi không bụi, có gió lạnh, gió nóng, có gió lớn, gió nhỏ, gió nhiều loại thổi lên. Cũng vậy trong thân này, khởi lên nhiều cảm thọ, lạc thọ và khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Khi tỳ kheo nhiệt tâm, tỉnh giác không sanh y, do vậy bậc hiền giả liễu chi tất cả thọ. Vị ấy liễu chi thọ, ngay hiện tại vô lậu, thân hoại bậc pháp chú, đại trí vượt ước lường. Ba La Mã, Kinh Hư Không thứ hai, Dutija Akasa Sutta, 261. Như kinh trên, chỉ khác là không có bài kệ. Bốn La Mã, Kinh Khách Xá, Agara Sutta, 262. Ví như, này các tỳ kheo, một nhà khách, ở đấy, từ phương Đông có người đến ở, từ phương Tây có người đến ở, từ phương Bắc có người đến ở, từ phương Nam có người đến ở. Những người sát đế lỵ đến ở, những người bà la môn đến ở, những người phệ xá, vê sa đến ở, những người thủ đà, su đa đến ở. Cũng vậy, này các tỳ kheo, trong cái thân này có nhiều loại thọ sai biệt khởi lên. Lạc thọ khởi lên, khổ thọ khởi lên, bất khổ bất lạc thọ khởi lên. Có những lạc thọ liên hệ đến vật chất khởi lên. Có những khổ thọ liên hệ đến vật chất khởi lên. Có những bất khổ bất lạc thọ liên hệ đến vật chất khởi lên. Có những lạc thọ không liên hệ đến vật chất khởi lên. Có những khổ thọ không liên hệ đến vật chất khởi lên. Có những bất khổ bất lạc thọ không liên hệ đến vật chất khởi lên. Năm La Mã, Kinh Ananda thứ nhất, Pathama Ananda Sutta, 263. Rồi tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, vân vân. Ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, thế nào là các thọ? Thế nào là thọ tập khởi? Thế nào là thọ đoạn diệt? Thế nào là con đường đưa đến thọ đoạn diệt? Thế nào là vị ngọt của thọ? Thế nào là sự nguy hiểm của thọ? Thế nào là sự xuất ly của thọ? Có ba thọ này. Này Ananda, lạc thọ, khổ thọ, bất khổ, bất lạc thọ. Này Ananda, đây gọi là các thọ. Do xúc tập khởi nên thọ tập khởi. Do xúc đoạn diệt nên thọ đoạn diệt. Con đường thánh đạo tám ngành là con đường đưa đến thọ đoạn diệt, tức là tránh chi kiến, vân vân, cho đến chánh định. Do duyên thọ khởi lên lạc hỷ nào, đấy là vị ngọt của thọ. Sự vô thường, khổ, biến hoại của thọ là sự nguy hiểm của thọ. Sự nhiếp phục dục và tham, Chandaraga đối với thọ. Sự đoạn tận dục và tham là sự xuất ly của thọ. Này Ananda, ta tuyên bố rằng đoạn diệt, Nirodha, các hành là tuần tự. Khi chứng thiền thứ nhất, lời nói được đoạn diệt. Khi chứng thiền thứ hai, tầm tứ được đoạn diệt. Vân vân. Khi chứng diệt thọ tưởng định, tưởng và thọ được đoạn diệt. Đối với tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, tham được đoạn diệt, sân được đoạn diệt, si được đoạn diệt. Này Ananda, ta tuyên bố rằng tịnh chỉ, Vupassamo, các hành là tuần tự. Khi chứng thiền thứ nhất, lời nói được tịnh chỉ. Khi chứng thiền thứ hai, tầm tứ được tịnh chỉ, vân vân. Khi chứng diệt thọ tưởng định, tưởng và thọ được tịnh chỉ. Đối với tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, tham được tịnh chỉ, sân được tịnh chỉ, si được tịnh chỉ. Này Ananda, ta tuyên bố rằng khinh an, vasadi, các hành là tuần tự. Khi chứng thiền thứ nhất, lời nói được khinh an. Khi chứng thiền thứ hai, tầm tứ được khinh an, vân vân. Khi chứng diệt thọ tưởng định, tưởng và thọ được khinh an. Đối với tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, tham được khinh an, sân được khinh an, si được khinh an. Sáu La Mã, Kinh Ananda thứ hai, Dutija Ananda Sutta. 264. Rồi tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn, vân vân. Thế Tôn nói với tôn giả Ananda đang ngồi một bên: Này Ananda, thế nào là các thọ? Thế nào là thọ tập khởi? Thế nào là thọ đoạn diệt? Thế nào là con đường đưa đến thọ đoạn diệt? Thế nào là vị ngọt của thọ? Thế nào là sự nguy hiểm của thọ? Thế nào là sự xuất ly của thọ? Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, lấy Thế Tôn làm chỉ đạo, lấy Thế Tôn làm chỗ nương tựa. Lành thay, Bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn nói cho ý nghĩa của lời nói này, sau khi nghe Thế Tôn, các tỷ kheo sẽ thọ trì. Vậy này Ananda, hãy lắng nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Thưa vâng, Bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này Ananda, có ba thọ này, lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Này Ananda, đây gọi là các thọ. Do xúc tập khởi nên thọ tập khởi, do xúc đoạn diệt nên thọ đoạn diệt, vân vân, như kinh trên. Đối với tỷ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, tham được khinh an, sân được khinh an, si được khinh an. Bảy La Mã, kinh số đông thứ nhất, Patama Sambahula Sutta. 265. Rồi một số đông tỷ kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, thế nào là các thọ? Thế nào là thọ tập khởi? Thế nào là thọ đoạn diệt? Thế nào là con đường đưa đến thọ đoạn diệt? Thế nào là vị ngọt của thọ? Thế nào là sự nguy hiểm của thọ? Thế nào là sự xuất ly của thọ? Này các tỷ kheo, có ba thọ này: lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Này các tỷ kheo, đây gọi là các thọ. Do xúc tập khởi nên thọ tập khởi, do xúc đoạn diệt nên thọ đoạn diệt. Con đường thánh đạo tám ngành này là con đường đưa đến thọ đoạn diệt, tức là chánh chi kiến, vân vân, chánh định. Do duyên thọ khởi lên lạc hỷ gì, đấy là vị ngọt của thọ. Tánh vô thường, khổ, chịu sự biến hoại của thọ là sự nguy hiểm của thọ. Sự nhiếp phục dục tham, sự đoạn tận dục tham đối với thọ là sự xuất ly của thọ. Này các tỷ kheo, ta tuyên bố rằng sự đoạn diệt của thọ là tuần tự. Khi chứng thiền thứ nhất, lời nói được đoạn diệt, vân vân. Đối với tỷ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, tham được đoạn tận, sân được đoạn tận, si được đoạn tận. Rồi này các tỷ kheo, ta tuyên bố rằng tịnh chỉ các hành là tuần tự. Khi chứng thiền thứ nhất, lời nói được tịnh chỉ, vân vân. Đối với tỷ kheo đoạn tận các lậu hoặc, tham được tịnh chỉ, sân được tịnh chỉ, si được tịnh chỉ. Này các tỷ kheo, có sáu khinh an này. Khi chứng thiền thứ nhất, lời nói được khinh an. Khi chứng thiền thứ hai, tầm tứ được khinh an. Khi chứng thiền thứ ba, hỷ được khinh an. Khi chứng thiền thứ tư, hơi thở vô, hơi thở ra được khinh an. Khi chứng diệt thọ tưởng định, tưởng và thọ được khinh an. Đối với tỷ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, tham được khinh an, sân được khinh an, si được khinh an. Tám La Mã, kinh số đông thứ hai, Dutija Sambahula Sutta. 266. Rồi một số đông các tỷ kheo đi đến Thế Tôn, vân vân. Thế Tôn nói với các tỷ kheo ấy đang ngồi một bên: Này các tỷ kheo, thế nào là các thọ? Thế nào là thọ tập khởi? Thế nào là thọ đoạn diệt? Thế nào là con đường đưa đến thọ đoạn diệt? Thế nào là vị ngọt của thọ? Thế nào là sự nguy hiểm của thọ? thế nào là sự xuất ly của thọ? Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, vân vân. Như kinh 264 ở trên. 9 La Mã, kinh Panchakanga Sutta. 267. Rồi người thợ mộc Panchakanga đi đến tôn giả Udasi. Sau khi đến đảnh lễ tôn giả Udasi rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, thợ mộc Panchakanga thưa với tôn giả Udasi. Thưa tôn giả Udasi, Thế Tôn dạy có bao nhiêu thọ? Có ba thọ, này Panchakanga, được Thế Tôn nói đến, lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Ba thọ này, này Panchakanga, được Thế Tôn nói đến. Được nghe nói vậy, thợ mộc Panchakanga thưa với tôn giả Udasi. Thưa tôn giả Udasi, Thế Tôn không dạy ba thọ. Thế Tôn dạy chỉ có hai thọ, lạc thọ và khổ thọ. Còn về bất khổ bất lạc thọ này, Thế Tôn dạy thuộc vào tế nhị lạc thọ. Lần thứ hai, tôn giả Udasi nói với thợ mộc Panchakanga. Này Panchakanga, Thế Tôn không dạy hai thọ. Thế Tôn dạy có ba thọ, lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Ba thọ này được Thế Tôn nói đến. Lần thứ hai, thợ mộc Panchakanga thưa với tôn giả Udasi. Thưa tôn giả Udasi, Thế Tôn không dạy có ba thọ. Thế Tôn dạy có hai thọ, lạc thọ và khổ thọ. Còn bất khổ bất lạc thọ này, Thế Tôn dạy thuộc vào tế nhị lạc thọ. Lần thứ ba, tôn giả Udasi nói với thợ mộc Panchakanga. Này Panchakanga, Thế Tôn không dạy hai thọ. Thế Tôn dạy có ba thọ, lạc thọ, khổ thọ, bất khổ, bất lạc thọ. Ba thọ này được Thế Tôn nói đến. Lần thứ ba, thợ mộc Panchakanga thưa với tôn giả Udasi. Thưa tôn giả Udasi, Thế Tôn không dạy có ba thọ. Thế Tôn dạy có hai thọ, lạc thọ, khổ thọ. Còn bất khổ bất lạc thọ này, Thế Tôn dạy thuộc vào tế nhị lạc thọ. Như vậy, tôn giả Udasi không có thể thuyết phục được thợ mộc Panchakanga. Và thợ mộc Panchakanga không thể thuyết phục được tôn giả Udasi. Tôn giả Ananda nghe được câu chuyện này giữa tôn giả Udasi và thợ mộc Panchakanga. Rồi tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn, sau khi đến liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda thuật lại với Thế Tôn tất cả câu chuyện xảy ra giữa tôn giả Udasi và thợ mộc Panchakanga. Dầu thật có pháp môn Parijaya này Ananda, nhưng thợ mộc Panchakanga không tín thọ tỷ kheo Udasi. Và dầu thật có pháp môn này Ananda, nhưng tỷ kheo Udasi không tín thọ thợ mộc Panchakanga. Có hai thọ, này Ananda, theo pháp môn giải thích của ta. Cũng có ba thọ, theo pháp môn giải thích của ta. Cũng có năm thọ, theo pháp môn giải thích của ta. Cũng có sáu thọ, theo pháp môn giải thích của ta. Cũng có 18 thọ, theo pháp môn giải thích của ta. Cũng có 36 thọ, theo pháp môn giải thích của ta. Cũng có 108 thọ theo pháp môn giải thích của ta. Như vậy, này Ananda, là pháp được ta tuyên bố tùy theo pháp môn. Này Ananda, dầu cho như vậy là pháp được ta tuyên bố tùy theo pháp môn. Này Ananda, những ai không chịu chấp nhận, không chịu tán đồng, không chịu tùy hỷ lời khéo nói, khéo thuyết với nhau, đối với những người ấy sẽ xảy đến như sau. Họ sẽ sống đấu tranh nhau, hủy báng nhau, tranh luận nhau với những khí giới miệng lưỡi. Như vậy là pháp được ta tuyên bố tùy theo pháp môn. Này Ananda, dầu cho như vậy là pháp được ta tuyên bố tùy theo pháp môn. Những ai chịu chấp nhận, chịu tán đồng, chịu tùy hỷ lời khéo nói, khéo thuyết với nhau, đối với những người ấy sẽ xảy đến như sau. Họ sẽ sống hòa hợp, hoan hỷ với nhau, không có tranh luận nhau như nước với sữa, sống nhìn nhau với cặp mắt từ ái. Và này Ananda, có năm dục công đức này. Thế nào là năm? Có những sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn, vân vân. Có những xúc do thân nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Này Ananda, có năm dục công đức này, do duyên năm dục công đức này. Này Ananda, khởi lên lạc hỷ gì, đây gọi là dục lạc. Này Ananda, có thể có những người nói như sau, đây là lạc và hỷ tối thượng mà chúng sanh cảm thọ được. Nhưng ta không chấp nhận quan điểm này. Vì sao? Có lạc khác với lạc ấy. Này Ananda, còn vi diệu hơn, còn tế nhị hơn. Ở đây, này Ananda, tỷ kheo ly dục, ly ác bất thiện pháp, chứng đạt và chú thiền thứ nhất. Lạc này là lạc khác với lạc kia. Này Ananda, còn vi diệu hơn, còn tốt đẹp hơn. Này Ananda, có thể có những người nói như sau, đây là lạc và hỷ tối thượng mà chúng sanh cảm thọ được. Nhưng ta không chấp nhận quan điểm này. Vì sao? Vì rằng có lạc khác với lạc ấy. Này Ananda, còn vi diệu hơn, còn tế nhị hơn. Và này Ananda, thế nào là lạc khác với lạc ấy còn vi diệu hơn, còn tế nhị hơn? Ở đây, này Ananda, tỷ kheo tịnh chỉ các tầm và tứ, chứng và chú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Lạc này là lạc khác với lạc kia. Này Ananda, còn vi diệu hơn, còn tế nhị hơn. Này Ananda, có thể có những người nói như sau, đây là lạc và hỷ tối thượng mà chúng sanh cảm thọ được. Nhưng ta không chấp nhận quan điểm này. Vì sao? Vì rằng có lạc khác với lạc ấy. Này Ananda, còn vi diệu hơn, còn tế nhị hơn. Và này Ananda, thế nào là lạc khác với lạc ấy còn vi diệu hơn, còn tế nhị hơn? Ở đây, này Ananda, tỷ kheo ly hỷ chú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc chú, chứng và chú thiền thứ ba. Lạc này là lạc khác với lạc kia. Này Ananda, còn vi diệu hơn, còn tế nhị hơn. Này Ananda, có thể có những người nói như sau, đây là lạc và hỷ tối thượng mà chúng sanh cảm thọ được. Nhưng ta không chấp nhận quan điểm này. Vì sao? Vì rằng có lạc khác với lạc ấy. Này Ananda, còn vi diệu hơn, còn tế nhị hơn. Và này Ananda, thế nào là lạc khác với lạc ấy còn vi diệu hơn, còn tế nhị hơn? Ở đây, này Ananda, tỷ kheo xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ từ trước, chứng và chú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Lạc này là lạc khác với lạc kia. Này Ananda, còn vi diệu hơn, còn tế nhị hơn. Này Ananda, có thể có những người nói như sau, đây là lạc và hỷ tối thượng mà chúng sanh cảm thọ được. Nhưng ta không chấp nhận quan điểm này. Vì sao? Vì rằng có lạc khác với lạc ấy. Này Ananda, còn vi diệu hơn, còn tế nhị hơn. Và này Ananda, thế nào là lạc khác với lạc ấy còn vi diệu hơn, còn tế nhị hơn? Ở đây, này Ananda, tỷ kheo vượt qua các sắc tưởng một cách hoàn toàn, chấm dứt các đối ngại tưởng, không tác ý sai biệt tưởng, biết rằng hư không là vô biên, chứng và chú không vô biên xứ. Lạc này là lạc khác với lạc kia. Này Ananda, còn vi diệu hơn, còn tế nhị hơn. Này Ananda, có thể có những người nói như sau, đây là lạc và hỷ tối thượng mà chúng sanh cảm thọ được. Nhưng ta không chấp nhận quan điểm này. Vì sao? Vì rằng có lạc khác với lạc ấy. Này Ananda, còn vi diệu hơn, còn tế nhị hơn. Vân vân. Ở đây, này Ananda, tỷ kheo vượt qua không vô biên xứ một cách hoàn toàn. Biết rằng thức là vô biên, chứng và chú thức vô biên xứ. Lạc này là khác với lạc kia. Này Ananda, còn vi diệu hơn, còn tế nhị hơn. Này Ananda, có thể có những người nói như sau. Đây là lạc và hỷ tối thượng mà chúng sanh cảm thọ được. Nhưng ta không chấp nhận quan điểm này. Vì sao? Vì rằng có lạc khác với lạc ấy. Này Ananda, còn vi diệu hơn, còn tế nhị hơn. Vân vân. Ở đây, này Ananda, tỷ kheo vượt qua thức vô biên xứ một cách hoàn toàn. Biết rằng không có vật gì, chứng và chú vô sở hữu xứ. Lạc này là lạc khác với lạc kia. Này Ananda, còn vi diệu hơn, còn tế nhị hơn. Này Ananda, có thể có những người nói như sau. Đây là lạc và hỷ tối thượng mà chúng sanh cảm thọ được. Nhưng ta không chấp nhận quan điểm này. Vì sao? Vì rằng có lạc khác với lạc ấy. Này Ananda, còn vi diệu hơn, còn tế nhị hơn. Vân vân. Ở đây, này Ananda, tỷ kheo vượt qua vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn. Chứng và chú phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Lạc này là lạc khác với lạc kia. Này Ananda, còn vi diệu hơn, còn tế nhị hơn. Này Ananda, có thể có những người nói như sau. Đây là lạc và hỷ tối thượng mà chúng sanh cảm thọ được. Nhưng ta không chấp nhận quan điểm này. Vì sao? Vì rằng có lạc khác với lạc ấy. Này Ananda, còn vi diệu hơn, còn tế nhị hơn. Vân vân. Ở đây, này Ananda, tỷ kheo vượt qua phi tưởng, phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn. Chứng và chú diệt thọ tưởng định. Lạc này là lạc khác với lạc kia. Này Ananda, còn vi diệu hơn, còn tế nhị hơn. Sự kiện này xảy ra. Này Ananda, có các du sĩ ngoại đạo có thể hỏi như sau. Sa môn Gotama nói đến diệt thọ tưởng định. Và tuyên bố là diệt thọ tưởng định ấy thuộc về lạc. Ý nghĩa này là gì và như thế nào? Được nghe nói vậy, này Ananda, các du sĩ ngoại đạo cần được trả lời như sau. Này chư hiền, Thế Tôn không tuyên bố thuộc về lạc dựa vào lạc thọ. Nhưng chỗ nào, này chư hiền, lạc được cảm thọ, chỗ ấy Thế Tôn tuyên bố cảm thọ thuộc vào lạc thọ. 15 mã Kinh Tỷ Kheo Bhikkhu Sutta 268. Có hai thọ. Này các tỷ kheo, theo pháp môn giải thích của ta, cũng có ba thọ theo pháp môn giải thích của ta, cũng có năm thọ theo pháp môn giải thích của ta, cũng có sáu thọ theo pháp môn giải thích của ta, cũng có 18 thọ theo pháp môn giải thích của ta, cũng có 36 thọ theo pháp môn giải thích của ta, cũng có 108 thọ theo pháp môn giải thích của ta. Vân vân, như đoạn sau của kinh trên, chỉ khác trong kinh trước, Thế Tôn nói với tôn giả Ananda. Trong kinh này, Thế Tôn nói với các tỳ kheo.